Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc đại hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc đại hội tu luyện có tiêu đề Một cựu tiểu phấn hồng giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Úc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 18 tháng 4 năm 2023. Tiến sĩ Hân Duyệt là giảng viên cao cấp tại một trường đại học ở Úc. Vì bị tẩy não bởi những lời dối trá có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ khi còn nhỏ, nên cô từng là một tiểu phấn hồng thực sự. Trước khi ra nước ngoài, cô chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ lời tuyên truyền nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng không hiểu sự khác biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung Quốc. Ở Trung Quốc, cô tin vào vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng để bức hại Pháp Luân Công. Vậy nên cô rất sợ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vì nguyên nhân sức khỏe, khi cả Trung Y và Tây Y đều không trị được bệnh cho cô, và khi đang ở bước đường cùng, được một người bạn giới thiệu, Hân Duyệt đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công và khỏe mạnh trở lại. Sau khi đọc bài phân tích lừa giả về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, cô Hân Duyệt vô cùng sốc trước thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, cô còn đọc hai cuốn sách Cửu Bình, tức chính bài bình luận về Đảng Cộng sản và mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản. Cô phát hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều điều giả dối. Vừa thốt lên mình bị lừa quá nhiều, cô vừa cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Cô cho biết, từ khi còn nhỏ, tôi đã rất tin tưởng vào Đảng. Tôi vốn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa ngay từ khi lọt lòng và nó đã lừa dối tôi vài chục năm dòng. Ngay cả nhiều nội dung trong sách giáo khoa đều là sai sự thật. Cô Hân Duyệt nghĩ rằng, ở Trung Quốc còn có rất nhiều người dân sống trong sự kiểm duyệt chặt chẽ của tường lửa và những hoang ngôn nhằm định hướng dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên rất khó liễu giải chân tướng. Vì vậy, cô bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc để nói cho người dân ở đó biết sự thật. 1. Người dân Trung Quốc thức tỉnh và nóng lòng muốn làm tam thoái. Trong 3 năm gọi điện thoại, cô Hân Duyệt nhận thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc minh bạch chân tướng. Hiện giờ nhiều người vừa nhận được điện thoại, liền nói họ đã làm tam thoái rồi, tức thoái khỏi đảng, đoàn, đội. Có người còn nói họ tự vượt tường lửa, vào trang đại kỷ nguyên để làm tam thoái. Hơn nữa, còn làm tam thoái cho cả gia đình. Một số cho biết họ thoái xuất sau khi nhận được cuộc gọi từ tình nguyện viên thoái đảng. Có người nói bạn bè hoặc người thân tu luyện Pháp Luân Công đã giúp họ làm tam thoái. Còn có người nói ở nông thôn của họ có người tu luyện Pháp Luân Công, nên sớm hiểu rõ sự phỉ báng và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, cũng như bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã thoái xuất được hơn chục năm. Một lần, có một người đàn ông nghe máy. Khi biết Hân Duyệt gọi điện để hỗ trợ làm tam thoái, ông ấy liền nói, bản thân tôi đã thoái rồi, quanh tôi còn một vài bạn bè là đảng viên, tôi cũng đã thoái xuất giúp họ rồi. Tôi biết việc này, tức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng, bởi vì tà đảng sẽ sớm sụp đổ. Còn có một lần, một đảng viên sau khi minh bạch sự tà ác của Trung Cộng đã nói với Hân Duyệt, bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè cũng là đảng viên. Vậy thế này nhé, tôi sẽ lập một nhóm rồi trị giảng cho cả nhóm họ nhé, để họ đều thoái. Một người đàn ông nói, mãi đến khi đọc Cửu Bình do các học viên Pháp Luân Công phát cho, tôi mới nhận rõ bản chất tà ác của Trung Cộng. Tôi cảm thấy đảng này vô cùng đáng sợ. Nó chính là ma quỷ, là tà giáo. Tôi lập tức liền làm tam thoái. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng nói với những người xung quanh về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyên họ làm tam thoái. Đôi khi người thân và bạn bè không tin những gì tôi nói và tôi đã tranh cãi với họ, nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn các chị rất nhiều vì đã mạo hiểm tính mạng để cho chúng tôi biết sự thật. 2. Tiểu Phấn Hồng kinh ngạc trước nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ học viên Pháp Luân Công. Khi lần đầu nghe Hân Duyệt khuyên tam thoái, một tiểu phấn hồng là đảng viên sinh năm 2000, đã tốt nghiệp thạc sĩ, cho rằng Hân Duyệt phản quốc nên tức giận nói, cô đang tham gia một tổ chức tà ác đó. Hân Duyệt nói với cậu ấy rằng trong các cuộc vận động chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại và giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Nhưng cậu ấy không chấp nhận, cho rằng điều đó là các phần tử phản động, phản quốc và cần phải bị đàn áp. Hân Duyệt cũng nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đây là lần đầu tiên nghe nói về điều này. Nhưng cậu ấy chất vấn lại Hân Duyệt. Chẳng lẽ ở các quốc gia khác không có nạn thu hoạch nội tạng sống sao? Chắc chắn là có chứ. Hân Duyệt nói, nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cuộc bức hại có hệ thống trên quy mô lớn do các cơ quan tư pháp, nhà tù, cảnh sát và bệnh viện v.v. cấu kết với nhau để hãm hại một cách phi lý, tà ác và tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc chân, thiện, nhẫn đồng thời. Hân Duyệt mở cho Tiểu Phấn Hồng này nghe câu chuyện của một cựu cảnh sát, hồi tưởng lại trải nghiệm kinh hoàng của bản thân khi đứng canh gác cho một bác sĩ quân đội địa phương thu hoạch nội tạng của một nữ học viên Pháp Luân Công. Sau khi nghe đoạn ghi âm, cảm thấy thật khó tin và bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu ấy lập tức đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và kiên quyết không cùng phe với Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, còn nói muốn giúp cha mẹ làm tam thoái. Khi cậu ấy minh bạch những gì Hân Duyệt nói, phía thiện của cậu ấy được thức tỉnh. Trước đó vừa nói năng thô lỗ với Hân Duyệt, nhưng lúc sau lại đã rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Cậu ấy nói với Hân Duyệt, hiện tại giám sát lời nói, cảnh sát mạng, định vị và các loại báo cáo có ở khắp nơi. Khi gọi điện cho người khác, chỉ phải cẩn thận và chú ý an toàn, kẻo bị người xấu báo cáo hoặc theo dõi. Sau đó cậu ấy còn nói, thực sự đây là lần đầu tiên em nghe nói về những tội ác và sự tàn bạo như vậy. Em rất muốn biết thêm về những điều mà Đảng Cộng sản đã làm. Lúc nào đó chị có thể gọi lại cho em và nói cho em thêm được không? 3. Người dân minh bạch chân tướng và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày càng có nhiều dân chúng hiểu rõ sự thật về việc Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và vu khống. Nhiều người cho hay họ đã biết chân tướng Pháp Luân Công từ lâu, vì khi ra nước ngoài, họ thấy ở nhiều quốc gia Pháp Luân Công được tập luyện tự do và công khai. Một phụ nữ nói với Hân Duyệt, tôi đã gặp các vị ở Kuala Lumpur. Các vị đều là người tốt, hết sức thiện lương. Một lần, Hân Duyệt giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người đàn ông là tín đồ Cơ Đốc giáo. Cô vừa định cất lời, thì người đàn ông liền nói, tôi biết, chị thấy đó. Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, và rất nhiều người theo tập. Duy chỉ ở Trung Quốc mới bị bức hại. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, chị không cần nói đâu. Một số người nhận thức rõ về bản chất giả ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi thấy Hân Duyệt nói vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là được dàn dựng, và cái cớ để bức hại Pháp Luân Công, một người đàn ông nói với cô, Trung Cộng đều là dối trá, những gì nó nói cô không được tin, mà phải hiểu ngược lại. Một người đàn ông khác hiểu rõ các thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ, làm sao tôi có thể tin vào vụ tự thiêu ở Thiên An Môn? Đây chính là chiến lược điều khiển dư luận ở cấp vĩ mô. Còn có người nói, Pháp Luân Công tốt như vậy, đương nhiên sẽ bị chụp mũ. Phàm là những thứ tốt, thì đều bị Trung Cộng chụp mũ hết. 4. Ông lão được thụ ích từ 9 chữ chân ngôn. Một ông lão làm nghề vận chuyển chia sẻ với Hân Duyệt về việc ông được hưởng lợi ích như thế nào từ 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Khu vực của chúng tôi là ở giáp danh hai tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông. Đây là khu vực bức hại học viên Pháp Luân Công nặng nề nhất. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị kết án. Hai hôm trước, có hai học viên mới bị bắt. Nhưng những học viên Pháp Luân Công này không hề sợ hãi. Họ vẫn tiếp tục xuống đường, phát tài liệu và giúp mọi người hiểu rằng Pháp Luân Công là bị đàn áp và bức hại phi pháp. Tôi đã biết chân tướng về Pháp Luân Công từ lâu. Tôi rất biết ơn họ đã nói cho tôi câu chân ngôn và điều đó thực sự đã cứu mạng tôi. Tôi vốn mắc bệnh tim bẩm sinh. Bản thân tôi hiểu biết về Trung Y, nhưng uống nhiều thuốc Trung Y cũng không có tác dụng gì. Có một lần đang vận chuyển hàng đường dài, bị kẹt xe trên đường cao tốc. Tôi đột nhiên cảm thấy tim khó chịu, tức ngực và không thể thở được. Nhưng tôi không thể đến bệnh viện, không thể di chuyển vì kẹt xe. Cảm giác mình chết đến nơi rồi. Tôi đột nhiên nhớ lại những lời các học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi. Thầm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, 9 chữ chân ngôn của Phật gia này có thể bảo bình an. Bản thân tôi cũng tín Phật. Tôi liền thầm cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi nói, sư phụ Lý Hồng Chí, hãy giúp con, lần này con qua khỏi thì sẽ ra ngoài và giảng chân tướng giống như các học viên. Tôi đột nhiên cảm thấy khỏe lại và vẫn sống sót cho đến giờ. Hiện tại, bệnh tim của tôi đã khỏi hẳn. Tôi thực sự thành tâm cảm tạ sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi. 5. Những người minh bạch chân tướng mong ngóng được đọc sách Đại Pháp. Trong quá trình gọi điện thoại, cũng gặp những người muốn học Pháp Luân Công. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hân Duyệt, một người hào hứng nói, tôi đã tìm được bạn rồi, tôi luôn muốn biết cách tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi không thể tìm được. Một thanh niên rất sẵn sàng thoái đảng, sau khi nghe Hân Duyệt giảng chân tướng Pháp Luân Công, thì vui vẻ nói, chị nói đúng, chân thiện nhẫn không có gì sai, mà vô cùng tốt. Cảm ơn chị đã nói cho em biết điều này. Chị có thể nói cho em biết về cách tu luyện được không? Có 3 người đàn ông đều là đảng viên. Sau khi thoái đảng, họ nói với Hân Duyệt, năm 2014, có một người đã dạy chúng tôi. Tuy nhiên, không lâu sau đó anh ấy đã rời đi. Vì vậy, chúng tôi không cách nào học được nữa. Cô có biết có học viên Pháp Luân Công nào ở khu vực chúng tôi không? Hay cô có thể gửi cho chúng tôi một cuốn sách để đọc được không? Cũng có một thương nhân giàu có, sau khi thoái đảng liền nói với Hân Duyệt, tôi làm kinh doanh, tôi không thiếu tiền nhưng vẫn luôn muốn tìm một phương pháp tu luyện để có thể phản bổn quy chân. Nghe chị nói rằng Pháp Luân Công có thể tu luyện trong người thường mà không phải thoát ly xã hội, tôi thực sự cảm thấy hứng thú và rất muốn học. Chị có thể gửi cho tôi một cuốn sách và video hướng dẫn luyện công để tôi xem được không? Tôi muốn tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.